Con xin phép được đọc lời Chúa được chép trong Matthew đoạn 13 từ câu 24 đến câu 30 và đoạn 13 từ câu 36 đến câu 43. Đức Chúa Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết, hãy đi nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu cho chúng về, rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa, thể nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe.
Một lần nữa, trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng cai trị trong tấm lòng của người Cơ Đốc. Dựa theo sự hiểu biết của người Do Thái, lúa mì và cỏ lùng là những điều rất quen thuộc. Và người ta có thể phân biệt hai thứ này không khó lắm. Điều đáng chú ý đó là Đức Chúa Giêsu đưa ra ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng để nói về nước thiên đàng. Nó giống như một lời hứa đi đôi với sự cảnh cáo đối với nhân loại nói chung và những người muốn đi theo Ngài nói riêng. Bài học này có ý nghĩa và giá trị như thế nào đối với Hội Thánh ngày hôm nay? Là người thuộc về Chúa, ông bà anh chị em với tôi, chúng ta sẽ có thái độ và hành động như thế nào khi mà chúng ta suy nghĩ về những thời kỳ sao rốt hay là ngày tận thế? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào đối với những điều tiêu cực đã và đang xảy ra trong xã hội và ngay trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay? Nếu như quý cụ ông bà anh chị em là những người đang trông đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu, hãy chú ý lời dạy của Kinh Thánh qua sự kỹ thuật của Phúc Âm Matthew. Bây giờ chúng ta mở Kinh Thánh và nghe tôi đọc lời Chúa. Matthew chương thứ 13 từ câu 24 trở đi. Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Thưa hội thánh, trong thời của các sứ đồ và ngay cả trong thời đại của chúng ta, không ai có thể hình dung hoặc mô tả một cách chính xác về quan cảnh của thiên đàng. Tuy nhiên, là người Cơ Đốc, chúng ta có những hiểu biết căn bản về thiên đàng dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu mở đầu ẩn dụ của mình rằng nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Đây là điều mà con người có thể hình dung được về nước thiên đàng dựa theo phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 24. Và Đức Chúa Giêsu chính là người gieo giống tốt. Câu số 37. Ánh sáng của Kinh Thánh. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, khi Ngài công bố sứ điệp về nước thiên đàng, có phải mọi người đồng thời với các sứ đồ đều chấp nhận lẽ thật này và đi theo Chúa Giêsu hay không? Không. Các sách phúc âm cho thấy sự đáp ứng của con người về nước thiên đàng nói riêng và sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ nói chung rất mơ hồ, thiếu sự tự tin. Cho đến cuối cùng, Kinh Thánh cho thấy thành phần lãnh đạo Do Thái giáo đã lập mưu để giết hại Đức Chúa Giêsu bởi vì sự đố kỵ và ganh ghét. Họ đã mượn thế lực của La Mã để đóng đinh Ngài trên cây thập tự cách nay hơn 2.000 năm tại xứ Do Thái. Ông bà, anh chị em thân mến, tại đây cho thấy một sự thật. Sự rao giảng về nước thiên đàng qua chức vụ của Đức Chúa Giêsu đã mang đến sự phân rẽ ngay trong thành phần lãnh đạo của Do Thái giáo. Hầu hết đều phủ nhận sự dạy dỗ của Ngài. Và họ cho rằng Đức Chúa Giêsu đã vi phạm luật pháp của Mô-xe, cũng như Ngài phạm thượng khi tuyên bố tha tội cho con người. Đức Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Hay nói một cách khác, giống tốt tức là đạo Chúa được gieo trong thế gian, và nó là sự tốt lành đến từ Đức Chúa Trời qua đời sống và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh xác định rằng Ngài không hề phạm tội trong lời nói và việc làm, theo như sự tố cáo và vu khống của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo, đặc biệt là các thầy thông giáo và người Pharisee. Thưa hội thánh, ông bà, anh chị em thân mến, đạo Chúa đã được gieo trong đời sống của chúng ta kể từ khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu cho đến thời điểm này. Và đó là sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Không ai có thể phủ nhận sự tốt lành Đức Chúa Trời ban cho hội thánh nói chung kể từ thời điểm tin lành truyền đến Việt Nam vào năm 1911. Biến cố năm 1975 xảy ra, và nhiều người cho rằng tin lành không thể phát triển hoặc là không thể tồn tại được bởi vì trường Kinh Thánh đã bị đóng cửa, nhiều nhà thờ bị đóng cửa, tinh thần con cái Chúa bị dao động về nhiều phương diện. Một số người đã chối bỏ đức tin, luôn cả thành phần lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Tôi không biết anh Cường, chị Lan còn nhớ mục sư phó hội trưởng Thái Phước Trường phải không? Ông là một trong những diễn giả thường xuyên đến thăm và giảng cho hội thánh Nguyễn Trãi. Có một lần ông kể cho tôi nghe, sau biến cố năm 1975, có một người đồng thời với mục sư hội trưởng Thái Phước Trường đến và nói với đầy tớ Chúa rằng: đến bây giờ mà anh vẫn còn hầu vì Chúa hay sao? Một con người hết sức là trơ trẽn ở trong ý tưởng và lời nói. Rồi anh trở về với cái nếp sống cũ của mình, nếp sống của một người ngoại đạo. Anh cưới bà vợ thứ hai, Và đó là một người phụ nữ vô thần. Và anh làm hết những thủ tục của những người vô thần. Đó là một sự thật. Ông bà, anh chị em thân mến, không phải một, nhưng mà rất nhiều người đã chối bỏ niềm tin, luôn cả những người lãnh đạo thuộc linh sau biến cố năm 1975. Như vậy, sự tốt lành của đạo Chúa được thể hiện như thế nào trong đời sống của người Cơ Đốc? Ai cũng có Kinh Thánh ở trong tay. Mọi người đều đồng ý với các trước giả của Tân Ước. Tin lành được gieo trong thế gian, tin lành được gieo trong hội thánh, tin lành được gieo trong đời sống của con dân Chúa. Và đó là sự tốt lành bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vấn đề không dừng lại ở đó. Ta trở lại với ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Khi lúa mì lớn lên và kết hạt thì cũng là thời điểm cỏ lùn xuất hiện. Một bản dịch khác của Kinh Thánh, câu số 25 được dịch là: nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùn vào ruộng lúa rồi bỏ đi. Dựa theo sự giải thích của Đức Chúa Giêsu, kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ và cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 37 đến câu 39. Kinh Thánh ghi: Ngài đáp rằng: kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Dựa theo lời giải thích của Đức Chúa Giêsu, có hai thành phần chủ yếu được liệt kê ở đây. Thứ nhất, con cái nước thiên đàng. Và thứ hai, con cái quỷ dữ. Trong hình ảnh này, các nhà giải kinh cho rằng khi Đức Chúa Giêsu công bố về nước thiên đàng, tức là Ngài ám chỉ sự phân chia rõ rệt và cụ thể giữa hai nhóm người trong thế gian. Có một sự phân chia rõ ràng. Vậy thì những người đã tin nhận Chúa Giêsu bởi đức tin thật thì được kể là con cái nước thiên đàng, và họ được ví sánh như giống tốt mà Đức Chúa Giêsu Christ đã gieo trong thế giới của loài người. Thưa hội thánh, về một phương diện, chúng ta được ban cho lời hứa về sự cứu rỗi, được kể là con cái nước thiên đàng. Đó là một đặc ân vô cùng lớn đối với những người thuộc về Chúa, trải qua mọi thời đại và không phân biệt ai hết. Tuy nhiên, từ nay cho đến ngày tận thế, từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, sẽ xuất hiện thành phần được kể là con cái quỷ dữ, ngay trong thời điểm lúa mì lớn lên và kết hạt. Thành phần này không chỉ xuất hiện trong thế gian, nhưng họ cũng trà trộn trong hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất này. Nhìn từ bên ngoài, họ rất giống con cái nước thiên đàng và khó phân biệt, giống như hình ảnh của lúa mì và cỏ lùn. Điều quan trọng mà Đức Chúa Giêsu đưa ra trong ẩn dụ này đó là việc làm của ma quỷ. Và nó ám chỉ một tình trạng thực tế trong đời sống của nhân loại. Vì vậy, khi nhìn thấy sự khác biệt giữa con người với con người trong thế gian, khi nhìn thấy sự khác biệt giữa con người với con người trong hội thánh về phương diện thuộc linh, thì chúng ta biết rằng có hai hạng người đã được phân loại bởi Đức Chúa Trời. Câu số 27 và 28 cho thấy phản ứng của những người đầy tớ khi nhận thấy sự xuất hiện của cỏ lùn. Kinh Thánh ghi: các đầy tớ của chủ bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Dựa theo một số nghiên cứu, đây là điều chúng ta chú ý, Các nhà giải kinh cho rằng chủ ruộng là nhân vật chủ yếu xác định nguồn gốc của cõi lùn. Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Hay nói một cách khác, đó là công việc của ma quỷ. Câu số 39. Thưa hội thánh, tương tự hình ảnh của những người đầy tớ trong ẩn dụ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể đưa ra nhiều câu hỏi và rất nhiều sự thắc mắc khi chứng kiến những điều khác thường, những điều tiêu cực đã và đang xảy ra trong thời đại của chúng ta. Có nhiều câu hỏi liên quan đến hội thánh và đời sống thuộc linh của người Cơ Đốc ngày hôm nay. Tuy nhiên, cho dù có những sự việc khác thường, cho dù có những sự việc tiêu cực xảy ra xung quanh ông bà anh chị em với tôi, chúng ta không phải là người có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn cho từng sự việc, dù lớn hay nhỏ. Đây là điều chúng ta cần chú ý. Ông bà anh chị em với tôi không phải là người đưa ra câu đáp án cho tất cả mọi vấn đề. Cụm từ chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao cho thấy sự hồ nghi của các đầy tớ khi chứng kiến sự xuất hiện của cỏ lùn. Trong khi đó, cụm từ chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng cho thấy sự vội vàng hấp tấp trong suy nghĩ của các đầy tớ khi nhận biết đó là công việc của một kẻ thù. Thưa hội thánh, khi chứng kiến những điều khác thường xảy ra trên thế giới hiện nay, khi nhận thấy nguyên nhân gây ra sự khác thường, sự tiêu cực ở trong cộng đồng Cơ Đốc giáo, chúng ta thường hay có khuynh hướng nghi ngờ đường lối, ý muốn của Đức Chúa Trời. Có đúng vậy không? Tại sao Chúa cho phép nó xảy ra như vậy? Đó là một câu hỏi rất thông thường ở trong tâm trí của chúng ta. Tại sao Chúa cho phép nó xảy ra và nó gây ra sự khó khăn cho hội thánh như vậy? Đồng thời, một số người khác thì tỏ ra bất bình và muốn giải quyết vấn đề một cách vội vàng dựa theo sự hiểu biết của chính mình. Có ai trong chúng ta đang suy nghĩ như vậy không? Ông bà anh chị em nghĩ rằng ai là người sẽ đưa ra câu trả lời chính xác, đúng đắn cho cả những sự khó khăn xảy ra trong hội thánh ngày hôm nay? Không phải mục sư, không phải ban chấp hành, cũng không phải tổ chức giáo hội. Chúng tôi không có bất cứ câu trả lời nào chính xác, đúng đắn cho từng sự việc xảy ra trong hội thánh ngày hôm nay. Và trong niềm tin của tôi, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất sẽ mặc khải cho chúng ta những điều khác thường, những điều trái nghịch với lẽ thật xảy ra trong thế giới của loài người. Hay nói một cách khác, Đức Chúa Trời là câu trả lời sau cùng cho tất cả mọi vấn đề liên quan đến đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể của nhân loại. Và nếu như ông bà anh chị em với tôi kể mình là con cái nước thiên đàng, hãy tin cậy Chúa và đi theo sự soi dẫn của Ngài thay vì tìm kiếm những câu trả lời từ trong quan điểm của con người. Điều sau cùng liên quan đến ẩn dụ của Chúa Giêsu đó là chủ ruộng không chỉ tiết lộ hành động bí mật của kẻ thù, nhưng ông cũng đưa ra kế hoạch để giải quyết sự xuất hiện của cỏ lùn trong cánh đồng của mình. Kinh Thánh ghi, chủ rằng chẳng nên e khi nhổ cỏ lùn hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Dựa theo lời giải thích của Đức Chúa Giêsu, mùa gặt là ngày tận thế và con gặt là thiên sứ. Đây là điều chúng ta cần chú ý ở trong niềm tin Cơ Đốc. Lẽ thật về ngày tận thế sẽ được ứng nghiệm đúng theo lời Kinh Thánh và sự phán xét sau cùng sẽ được thực thi đối với thế gian và những kẻ thuộc về thế gian. Để hiểu câu số 30, Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 40 đến câu 42. Kinh Thánh ghi: còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Thưa hội thánh, như tôi đã nói trong phần đầu, khi Chúa Giêsu công bố về nước thiên đàng trong thế kỷ thứ nhất, điều này hàm ý rằng có hai hạng người được phân loại từ trong thế gian. Thứ nhất, con cái nước thiên đàng, và thứ hai, con cái quỷ dữ. Không có cái range in the middle ở giữa. Dựa theo lời phán của Đức Chúa Giêsu, trong ngày tận thế, các thiên sứ qua hình ảnh của con gặt sẽ thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác ra khỏi nước Đức Chúa Trời. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, cụm từ mọi gương xấu và những kẻ làm ác được dịch là những kẻ gây tội ác và những kẻ phạm pháp. Ông bà, anh chị em thân mến, những kẻ phạm pháp và những kẻ gây tội ác trong bối cảnh của Phúc Âm Ma-thi-ơ không có liên quan đến luật pháp của đời này. Cụm từ này ám chỉ những người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Số phận của họ đã được định sẵn trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm, và đó là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời hứa vô cùng quý báu dành cho những người công bình, những người được kể là con cái nước thiên đàng. Câu số 43 ghi rằng: khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Chúa Giêsu kết luận ẩn dụ của mình bằng cụm từ: ai có tai hãy nghe. Ngài khẳng định rằng những người được kể là con cái nước thiên đàng thì được ban cho một lời hứa: họ sẽ giống như ánh sáng, sự chói rạng của mặt trời trong nước Cha mình. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, ông bà, anh chị em thân mến, có thể nói chúng ta đang sống trong một thời kỳ có quá nhiều sự khác biệt ở trong xã hội loài người. Tôi không nói sự khác biệt về cách ăn mặc, đi đứng, việc làm. Tôi nói về sự khác biệt ở trong ánh sáng của Kinh Thánh. Và có một sự khác biệt quan trọng mà Đức Chúa Giêsu đưa ra trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùn. Giống như các đầy tớ trong câu chuyện của Chúa Giêsu, chúng ta có thể đưa ra những suy đoán và hành động nào đó khi chứng kiến những điều xấu và tội ác xảy ra chung quanh mình. Tuy nhiên, có đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn bởi suy nghĩ và hành động của chính mình. Sự việc này có thể ảnh hưởng đến anh chị em cùng đức tin trong hội thánh nói chung. Điều quan trọng cần chú ý đó là chúng ta nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời qua mọi sự việc đã và đang diễn ra trên thế giới và ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói, Ngài là đấng duy nhất sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề, cho dù là những sự việc lớn và khó trong niềm tin của con người. Vì vậy, thay vì bận tâm, thay vì chú ý đến những sự tiêu cực, bất bình, gây chia rẽ, xin Chúa ban cho chúng ta sự nhẫn nại và hết lòng tin cậy Chúa trong từng diễn tiến của đời sống. Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời sau cùng trong thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định cho đời sống của quý cụ, ông bà, anh chị em với tôi. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là sự tin cậy và kiên nhẫn của mỗi người trong tinh thần chờ đợi nước Cha mau đến. Cả thế giới của loài người sẽ được phân loại theo như ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi mà chúng ta phải tự tra xét chính mình qua chương trình thờ phượng chiều hôm nay đó là ông bà, anh chị em với tôi đã sẵn sàng để gặp Chúa hay chưa? Mỗi người trong chúng ta sẽ thưa gì với Chúa về đời sống và việc làm của chính mình hiện nay? Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.